Đáng nhẽ chúng ta đã suy niệm với nhau về sách Sáng Thế chương 3 từ lần trước, có nghĩa là trước Tết. Nhưng mà hôm đấy micro nó không kêu, cho nên phải để dành đến hôm nay. Mà tôi nghĩ chắc là Chúa run đuổi làm sao đó, là bởi vì phải đợi sau Tết này thì mình mới vào mùa chay. Mà vào mùa chay đó mà đọc sách Sáng Thế chương 3 thì mới tuyệt vời. Trước mùa chay thì có lẽ chưa thấm lắm, cho nên chắc là Chúa run rủi cách nào đó cho lớp Thánh Kinh của chúng ta đúng trong mùa chay đọc bảng văn để suy nghĩ về đời sống đức tin của mình. Cho nên mời tất cả các anh chị lấy sách Sáng Thế chương 3. Ta đọc với nhau từng phần một. Trước hết là từ câu 1 cho đến câu 7. Từ câu 1 cho đến câu 7. Mỗi khi mà tôi mời các anh chị đọc sách thánh có nghĩa là tất cả chúng ta cùng đọc, chứ không phải chỉ có riêng ai. Ở nhà thờ đó là mình chỉ có nghe một người đọc thôi. Còn ở đây đó là tất cả chúng ta cùng đọc, để lời Chúa qua môi miệng của mình thấm vào trí khôn mình, thấm vào tâm hồn của mình. Xin mời tất cả. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng
mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà, có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn, trái cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được linh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá và làm khố che thân.
Cảm ơn các anh chị. Chúng ta tạm dừng lại ở đây. Khi chúng ta đọc sách Sáng Thế từ chương 1 đến chương 11, ta phải hiểu rằng những đoạn thánh kinh này được viết bằng một thứ ngôn ngữ và bằng một thể văn rất đặc biệt. 11 chương đầu của sách Sáng Thế không chỉ nói về lịch sử của Israel, mà nói về những thời kỳ trước lịch sử, tiền sử, nói về nguồn gốc của vũ trụ, nói về lý do tại làm sao Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt lành như thế mà đau khổ lại đầy rẫy trong cuộc đời. Tại làm sao Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt lành như thế mà lại có sự ác hiện diện trong thế gian. Và để trình bày những lý do đó thì tác giả của sách Sáng Thế không sử dụng thể văn mà chúng ta quen gọi là lịch sử. Lịch sử có nghĩa là ngày hôm nay, ngày mùng mấy? ngày mùng 5 tháng 25 tháng 2, giờ này là 7:30, xảy ra sự kiện gì? Đấy là lịch sử theo cách chúng ta thường hiểu. Nhưng mà ở đây không phải là thể văn lịch sử như thế. Các anh chị tưởng tượng xem, lúc mà Chúa tạo dựng vũ trụ và loài người đó, thì có ai ngồi đó mà lấy bút ghi ghi chép chép như thế này không? Không? Đã có ai đâu mà ghi. Cho nên nó không phải là thể văn lịch sử, mà là tác giả mượn những ngôn ngữ mang tính hình ảnh để trình bày suy tư tôn giáo rất là sâu sắc. Và vì thế chúng ta đừng bám vào những từ ngữ theo nghĩa đen, mà là phải khám phá ý nghĩa tác giả muốn truyền tải cho chúng ta. Như vậy thì mình sẽ vượt lên trên được những câu hỏi mà có thể trong bất cứ một lớp thánh kinh nào các học viên cũng có thể đặt ra. Dạ thưa cha, thế thì cái trái mà bà Eva bà ấy hái cho Adam ăn là trái gì mà nó dữ vậy? Nó mít hay là sầu riêng mà nó ghê vậy? Hay là thưa cha, cái con rắn nó bị Chúa phạt là phải bò bằng bụng, vậy thì trước đó thì nó đi bằng gì? Những câu hỏi như vậy thì xin lỗi, bố tôi cũng không biết. Và chúng ta không tìm được câu trả lời ở trong bản văn thánh kinh. Bởi vì 11 chương đầu của sách Sáng Thế không được viết theo thể văn lịch sử, mà là mượn những ngôn ngữ hình ảnh để diễn tả những suy tư tôn giáo rất sâu sắc. Đây không phải là lớp thánh kinh về mặt lý thuyết, cho nên tôi không đi sâu vào những vấn đề đó. Tôi chỉ nhắc các anh chị chút xíu vậy thôi, để từ đó chúng ta đi vào bản văn. Có một vài ghi nhận ở đây. Trước hết là vai trò của giác quan. Các anh chị để ý câu thứ 6 trong chương 3 đó. Sách Sáng Thế viết làm sao? Người đàn bà thấy trái cây đó, ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt. Thấy không? Thấy bằng gì? Bằng mắt. Ăn bằng gì? Bằng miệng. Giác quan rõ ràng. Chúa ban cho chúng ta có giác quan. Nói đầy đủ thì là bao nhiêu nhỉ? 6 à? Đúng là phụ nữ nói 6 là đúng rồi. Người ta bảo phụ nữ có giác quan thứ 6 mà. Ta thường nói là ngũ quan, phải không? Ngũ quan. Chúa ban cho mình có giác quan, để nhờ những giác quan đó ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn. Các anh chị tưởng tượng xem, bây giờ các anh chị và tôi mà bị mù mắt như bao nhiêu bạn khiếm thị đó, cuộc sống của mình tự nhiên nó bị chật hẹp lại. Rồi các anh chị tưởng tượng xem, giả như chúng ta bị điếc hoàn toàn, bị câm nữa, cuộc sống của mình rõ ràng là nó bị giới hạn lại. Tôi nhìn thấy các cháu nhỏ ở trường Hy Vọng bên cạnh nhà thờ Đức Bà, nhìn đứa nào cũng xinh xắn sáng sủa, mà tội ghê à. Nó câm, nó điếc, nói rất là vất vả, nghe không được. Cho nên Chúa ban cho mình có giác quan để mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cuộc sống của mình phong phú hơn. Tạ ơn Chúa về điều đấy. Nhưng đồng thời chúng ta đừng quên rằng cũng giác quan là cửa ngõ của những cơn cám dỗ. Bà Eva đấy, trông bằng mắt thấy đẹp quá, ăn thì chắc là phải ngon lắm đấy. Giác quan trở thành cửa ngõ của những cơn cám dỗ. Bản thân các anh chị có kinh nghiệm giác quan đó là cửa ngõ của cơn cám dỗ không? Tôi tưởng không có nhá. Nếu mà không có thì chắc là thiên thần rồi. Và trong các giác quan đó thì đặc biệt là cái gì? Là con mắt, cửa sổ linh hồn. Đấy, bà Eva đây, trông thì đẹp lắm. Mai mốt mình đọc đến sách Samuel kể chuyện vua David ngủ chưa dậy, đi bách bộ ở trên sân thượng, nhìn xuống thì thấy một người phụ nữ đang tắm. Cái thấy đó là cái chết. Giác quan, đặc biệt là con mắt. Cho nên là có nhiều bạn trẻ hỏi tôi, bảo thưa cha, vậy xem phim sách thì có tội không? Tôi không nói chuyện là tội hay không, nhưng mà tôi hỏi ngược lại bạn trẻ đó rằng, thế cậu coi xong cái cuốn phim đó thì cậu quên 100% hay là cậu có nhớ không? Bảo dạ con nhớ dài ấy. Nhớ dài nó mới là tội đó. Cho nên một chi tiết rất nhỏ ở đây thôi, mà nhiều khi ta đọc thoáng qua ta không để ý. Trong mùa chay khi nói đến tội lỗi, chúng ta quan tâm đến giác quan của mình á. Và lúc đấy mình mới hiểu tại sao các nhà đạo đức khuyên chúng ta là phải canh phòng ngũ quan, nhất là con mắt. Bởi vì nó có thể trở thành cửa ngõ của cơn cám dỗ. Mình không xa dịp tội đó thì mình sẽ không xa được chính tội lỗi.